Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thành tâm chúng con nguyện mong cầu cho thế giới bình an, nhà nhà quê quần hạnh phúc, loài loài chung sống yên vui, không giằng chân oán hận căm hờn. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, thành tâm chúng con lại ngày ngày gieo chi sáng tình thương, rồi soi tâm hồn tâm tối, truyền trao hạnh đức vị tha, độ quần sanh sống vui an lành.
Kính bạch Chinh Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hiện tọa trong đạo tràng vào buổi chiều hôm nay thân mến. Hôm nay chúng ta lại có cái nhân duyên lành thì một lần nữa cũng về chùa Giác Sanh. Chúng ta có buổi chia sẻ giáo lý vào buổi chiều hôm nay nhân cái mùa an cư kiết hạ. Nghĩa là trong Phật giáo có cái truyền thống gọi là truyền thống an cư, nghĩa là chư tăng vào thời của Đức Phật thì các cái chư tăng cái đời sống tu tập khác với chư tăng ngày hôm nay. Vào thời nguyên thủy của nhà Phật á, thì chư tăng phải đi khất thực, nghĩa là chư tăng đi trì bình khất thực vào buổi sáng, là các thầy đi khất thực vào trong làng và tới buổi trưa là độ một bữa ngọ trưa thôi, có nghĩa là ngày chỉ dùng một bữa cơm thôi. Và trong 9 tháng dân du khắp nơi thì có 3 tháng quân tập lại một cái trụ xứ để tu tập. Và trong 3 tháng mà ở lại trụ xứ đó thì Phật tử phải đến nơi cúng dường cho các cái vị tỳ kheo gọi là ngoại hộ cho các vị tu tập trong tam vô lậu học, nghĩa là tu trong giới, tu định và trong tuệ học, tu tập để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức trong 3 tháng đó. Nhưng cái ngày bình thường á, các cái vị mà tỳ kheo đi khất thực á thì các ngài đi đến từng cái nơi để mà giáo hóa chúng sanh. Sau cái mùa an cư kiết hạ đầu tiên khi Đức Phật thành đạo với đạo quả với cội bồ đề thì ngài mới đi đến giường Lộc Giả Quyển và thuyết cái bài pháp tứ diệu đế cho năm anh em ông Kiều Trần Như quý vị. Và sau đó năm vị này đắc quả A La Hán và Đức Phật nhập một cái kỳ hạ đầu tiên. Và sau cái kỳ hạ đó thì Đức Phật nói với các đệ tử của ngài là các con hãy đi khắp nơi trên tất cả các cái nẻo đường, đem cái mà các con tu đắc được, đem cái mà các con học được từ Như Lai giảng, đem đến cho tất cả chúng sanh ở các nẻo đường, một người đi một con đường. Có nghĩa là để pháp của nhà Phật rải ban khắp nẻo Ta Bà, và tất cả các vị tỳ kheo đó làm duyên lành đến cho chúng sanh, có nghĩa là làm cái ruộng phước điền đến cho chúng sanh. Như vậy thì trong 9 tháng các vị đi khắp nơi để gieo duyên với chúng sanh, và trong 3 tháng chúng sanh đi đến các vị tập trung để gieo duyên với Phật pháp. Hai cái này là vào thời nguyên thủy của nhà Phật thì 9 tháng các vị tỳ kheo đi gieo duyên với tất cả mọi người, tất cả hàng Phật tử, tất cả chúng sanh, và 3 tháng thì tất cả chúng sanh và mọi người đi đến gieo duyên lành với Phật pháp ở tại các cái tịnh nghiệp đạo tràng của các cái nơi an cư kiết hạ. Quý vị,
Để làm chi? Để chúng ta đi đến đó, thứ nhất là học hỏi giáo pháp, cái thứ hai nữa là người ta tạo cái phước báo công đức khi mà ngoại hội cho chư tăng tu tập. Nên ngày hôm nay thể theo truyền thống đó đó, thì các vị Phật tử các cái chùa vào mùa an cư kiết hạ ta mới có những cái buổi đi cúng dường trường hạ quý vị. Như vậy thì trong cái buổi đi cúng dường trường hạ đó, và rằm tháng 7 hoặc là trong những cái ngày dỗ cúng kỵ, đã có làm những cái buổi lễ trai đàn chẩn tế, rồi cái buổi lễ là cúng dường trai tăng, lễ cúng dường trai phạn, rồi là lễ dân y vân vân. Như vậy thì cái người Phật tử cư sĩ tại gia vào thời Đức Phật và người cư sĩ tại gia vào thời của chúng ta bây giờ là chúng ta có khác nhau như thế nào hay không quý vị? Thì chúng ta thấy là cái người cư sĩ tại gia vào thời Đức Phật thì trong cái 9 tháng mà các cái vị mà đi dân du giáo hóa đó, thì người cư sĩ tại gia thì cúng dường cho các cái vị tỳ kheo gọi là xớt bát, tức là gọi là khất thực á, các vị là xớt bát cho các vị tỳ kheo đó để cúng dường, để ngoại hộ cho các vị an tâm mà tu tập. Nếu các vị đó cần những cái nơi mà như ở lại những nơi cái cốc, những nơi cái am á, thì các cái Phật tử đó cũng sẵn sàng cúng dường quý vị. Và khi bệnh tật nếu cần cúng dường thuốc men thì các vị đó cũng là cần đi cúng dường. Và sau đó các vị tỳ kheo đó mới thuyết pháp lại cho quý vị Phật tử nghe và thọ pháp mà tu tập. Có nhiều vị Phật tử tu đắc sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm và tam quả A-la-hàm luôn, ở tại gia không đắc được quả A-la-hán. Tại vì quả A-la-hán là quả vị mà chỉ có các cái vị họ giới tỳ kheo và các vị đó tu đúng theo chánh pháp của nhà Phật, diệt đi tất cả các kiết sử và truyền cái. Trong kinh Sa Môn Quả nói rằng một người mà đắc quả A La Hán thì người đó phải diệt đi tất cả các cái trói buộc và tất cả các cái mê tâm che tâm của mình, thì người này mới đắc quả A La Hán. Thì khi đắc quả A La Hán, trong kinh Sa Môn Quả nói rằng mình phải vượt qua 5 cái hạ phần kiết sử. Cái thứ nhất là nghi, tất nhiên là không còn nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn tin, niềm tin vững chắc, niềm tin sâu sắc vào Phật Pháp Tăng, đó là niềm tin, đó là giải đi phần nghi. Cái thứ hai nữa là giới cấm thủ, có nghĩa là những cái gì mà quy định xưa nay nó không phù hợp với giáo pháp của nhà Phật, không phù hợp lý nhân quả thì sẵn sàng chúng ta bỏ đi. Cái thứ ba nữa là vượt qua được cái thân kiến. Thân kiến tức là kiến chấp vào thân của mình, tức là cho cái thân mình á là trường tồn, cho thân mình là mãi mãi, cho thân mình á là đẹp, cho thân mình á mình là ngon lành, nên tất cả đều vung vén cho cái thân mình. Sau khi chết, cái tâm niệm vung vén cho thân mình cũng không mất đi, và họ ở lại cái thân trung ấm để giữ cái thân mình ở tại ngôi mộ hoặc là ở tại những cái hũ cốt ở trong chùa, vân vân quý vị. Nếu ai vượt qua 3 cái hạ phần kiết sử đó, người đó đắc vào sơ quả Tu Đà Hoàng. Còn nếu mà chúng ta làm mỏng nhạt tham sân, tham sân, tham là tham lam, sân là sân uế, sân giận, thì người nào làm bớt đi cái sân và cái tham đi thì người này tiến lên nhị quả Tư Đà Hàm. Và người nào là chuyển hóa được tham sân luôn và 3 cái hạ phần kiết sử trước thì người đó đắc quả A Na Hàm. Quý vị biết là Ngài Xá Lợi Phất khi mà Ngài sắp nhập Niết Bàn, Ngài mới dùng thiền định, Ngài quan sát lại có ai là người có cái duyên lành để Ngài độ trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Thì Ngài mới quan sát, mới thấy mẹ của mình là người có duyên nhất để cho Ngài độ trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Do đó Ngài mới cùng một đoàn tỳ kheo quay về chính ngôi nhà của Ngài, tức là cái ngôi mà lúc mà Ngài sanh ra đó, thì Ngài mới quay về ngôi nhà của Ngài. Và Ngài lúc đó Ngài bị bệnh đau bụng rất là dữ dội, thì Ngài ở ngay cái phòng Ngài sanh ra đó. Thì trong cái canh một á, có vua trời của Tứ Đại Thiên Vương gồm 4 vị đi xuống đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Thì cái bà mẹ đó thấy vua trời đi xuống, và nguyên cái dần hào quang đi xuống, thì bà rình sau tấm vách đó bà coi. Đến khi tới canh 2 đó thì gặp của vua trời Đao Lợi, tức là trời thứ hai của dục giới đó, đi xuống để mà đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất, thì hào quang bùng tỏa lớn hơn cái vua trời của tứ đại thiên vương. Và tới cái canh ba đó là vua trời Phạm Thiên, là trên cõi trời của sắc giới trên trên đó, đi đến đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất, thì bà nhìn thấy nguyên cái dòng hào quang rực rỡ khoảng mấy cây số luôn, nhìn xuống thì bà vô cùng là ngưỡng mộ và bà vô cùng ngạc nhiên. Quý vị, sau khi vua trời đi khỏi rồi thì bà mới vào ngài Xá Lợi Phất, bà mới hỏi rằng ai mà đi xuống đảnh lễ con vậy? Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng vua trời tứ đại thiên vương, vua trời Đao Lợi và vua trời Phạm Thiên đi xuống đảnh lễ đó quý vị. Bà mẹ của Xá Lợi Phất á, thì bà không có ưa gì Phật pháp. Tại sao? Tại vì bà nói rằng là Đức Phật đã quyến dụ bảy đứa con của bà đã đi tu hết, không ai mà nối nghiệp ở trong gia sản tài sản vật chất cho bà hết. Do đó bà có cái tâm á, là bà không có ưa mấy về Phật pháp. Sau khi mà bà thấy những cái ông vua trời á, đi xuống lại con của bà, và chính bà đã thờ vua trời Phạm Thiên mấy chục năm nay, nên bà mới suy nghĩ rằng là các vị vua trời xuống còn lại một cái bậc A-la-hán, tức là con của bà. Như vậy thì Đức Phật là thầy của con bà, thì Đức Phật còn cao quý đến đâu. Nên bà khởi lên tâm tin Phật quý vị, và khởi lên cái tâm kính ngưỡng Phật, tâm tin Phật, tâm kính ngưỡng Phật. Và chúng ta khởi lên là cái tâm hoàn toàn là tán thán chư Phật. Như vậy là kính tin, tin Phật, kính ngưỡng và tán thán chư Phật. Chính bà khởi lên ba cái tâm đó thì lúc đó bà đắc tam quả A Na Hàm. Trong kinh nói bà đắc tới hàng tam quả, nghĩa là vượt qua nhị quả, sơ quả, nhị quả, và đi đến hàng của tam quả, là bà đã tận diệt được cả tham và sân. Khi bà kính tin Đức Phật, bà tin tưởng, bà kính trọng Đức Phật, và bà đã hoàn toàn là tán thán chư Phật, thì trong tâm của bà sẽ diệt đi tất cả các cái kiết sử và triền cái trong tâm bà. Bà đắc vào hàng tam quả, thì trong kinh nói như điều đó. Như vậy thì cái hàng cư sĩ vào thời của nhà Phật có quý vị, thì hàng cư sĩ ngoại hộ cho chư Tăng và các vị tỳ kheo rất là nhiều, tạo thành cái phước báo. Và hàng cư sĩ vào thời Đức Phật thì ở đâu á, có các vị tỳ kheo thuyết pháp, ở đâu có chư Phật thuyết pháp quý vị, thì các vị đó là sẵn sàng đến nghe pháp. Và hàng cư sĩ của trong nhà Phật vào thời Đức Phật có vị thực hành rất là dữ dội. Khi nghe pháp người ta kính tin, người ta sẽ áp dụng cái đó vào thực hành, nên cái quả vị thánh nhân á đắc rất là cao. Có nghĩa là những cái vị đó quý vị, cái thứ nhất là nghe pháp, thứ hai là thực hành pháp, thứ ba là tạo ruộng phước điền, có ba cái điều mà đi đến cái quả vị vào ở trong kiếp này. Như vậy thì cái đó là hàng cư sĩ vào thời của Đức Phật, người ta đã làm ba điều đó. Thứ nhất là tạo ruộng phước điền, thứ hai á quý vị là nghe pháp của nhà Phật, thứ ba là thực hành giáo pháp của nhà Phật. Như vậy thì tại sao ngày hôm nay chúng ta đắc quả ít đó quý vị? Thì trong ba cái điều và cư sĩ vào thời của Đức Phật á, là lúc đó ta đã tạo ra, thì mình ở đây chúng ta sẽ bị khiếm khuyết một cái điều nào đó trong ba cái điều này, nên ngày hôm nay chúng ta sẽ đắc quả ít hơn vào ngày xưa. Như vậy thì mình á là tu mà ai mà không muốn mình trở thành vị thánh nhân chứ quý vị. Trong thánh nhân, trong kinh Sa Môn Quả có bốn cái quả vị thánh nhân lại. Rồi sau này chúng ta còn thọ giới thêm Bồ Tát giới nữa, có nghĩa là người ta đi lên một cái cấp thứ hai là cấp độ của Bồ Tát. Như vậy là cấp độ của Bồ Tát thì có 52 quả vị: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác nữa. Như vậy thì cái người cư sĩ tại gia đi qua ba cái quả vị thánh, tới xuất gia đi đến quả vị thánh thứ tư và thọ giới Bồ Tát, thì chúng ta đi qua các cái quả vị của Bồ Tát. Nào cái gì? Thì vào thời của Đức Phật á, người ta đắc quả nhiều á, là do ta thực hành ba cái pháp đó. Cái thứ nhất á là tạo phước, nào cái gì? Tạo ruộng phước điền. Nha. Cái thứ hai nữa là nghe pháp của nhà Phật. Thứ ba là thực hành giáo pháp của nhà Phật. Nếu ngày hôm nay chúng ta ôn lại cái truyền thống ngày xưa đó, mà chúng ta làm đúng được ba điều này quý vị, thì chúng ta sẽ đắc quả vị thánh ở trong kiếp này, một trong quả vị thánh đó. Ví dụ như mình đắc sơ quả thôi, vĩnh viễn không còn bị đọa xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh đó quý vị. Đắc sơ quả Tu Đà Hoàn, kinh Sa Môn quả, Đức Phật dạy là còn 7 kiếp sanh ra tại thế gian nữa thì chúng ta sẽ đắc quả A La Hán. Rồi đắc nhị quả Tư Đà Hàm mới gì thì còn một kiếp trên cõi trời và một kiếp ở thế gian. Đắc quả A Na Hàm còn một kiếp trên cõi trời nữa đắc quả A La Hán. Như vậy thì trong cái hàng thánh quả của nhà Phật á, cho cư sĩ có khả năng đắc, và cư sĩ có khả năng đắc quả vị Bồ Tát thì vô lượng vô số vô biên quý vị. Tại Bồ Tát là giới của tâm chứ không phải là giới của tướng, nên từ đó nếu chúng ta tu trong cái giới của tâm giới á, là chúng ta thọ giới Bồ Tát á, thì chúng ta sẽ gieo duyên lành với nhà Phật, và từ đó lưu trong biển A Lại Gia Thức của mình, dầu mình đi bất kỳ cảnh giới nào thì giới Bồ Tát nó cũng không mất hết, thuộc về tâm giới. Và các cái phước báo, cái công đức chúng ta tu tập được á, nó sẽ còn giữ lại, còn lưu lại đó. Ví dụ như một người mà tu trong giáo pháp của nhà Phật có thọ tam quy ngũ giới để tu tập, một người không thọ tam quy ngũ giới để tu tập, nếu cùng làm phước với một cảnh phước báo giống nhau, tức là làm phước sanh về cõi trời của dục giới, cái người mà có quy tâm bảo cũng sanh về cõi trời của dục giới. Hai người này có khác nhau ở cái chỗ là khi về cõi trời dục giới, nếu cái người nào có quy tâm bảo thọ trì ngũ giới và thực hành giáo pháp của nhà Phật thì người này sẽ được chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị, chư thiên độ cho tu tiếp tiến hóa lên. Còn cái người mà không có là gieo duyên với nhà Phật, không quy y tam bảo, không thực hành giáo pháp nhà Phật, không thọ ngũ giới cấm, thì người này hưởng hết phước của cõi trời, sẽ tùy vào duyên nghiệp mà đi trong tất cả các cái nẻo sanh tử luân hồi. Như vậy cùng một phước báo có thể về được cảnh giới trời, nhưng mà cái người nào có gieo duyên lành với nhà Phật sẽ được nhân duyên đó mà gặp Phật, Bồ Tát, chư thiên, long thiên hộ pháp, gia hộ để tu tiếp quý vị. Chúng ta bảo lưu được cái kết quả đó không bao giờ mất. Còn cái người mà không có gieo duyên lành nhà Phật có gì bị đọa lạc vào trong cảnh giới, tùy theo nghiệp của chúng sanh mà bị đọa lạc, hai này hoàn toàn khác nhau. Nên có nhiều người ta lý luận á, ta ở nhà ta quy vô vi thôi, không cần quy Phật pháp tăng gì hết á, ta quy vô vi nhà Phật à, ta niệm Phật ta tu tập mà cũng chứng đắc. Đành rằng cái người không quy tâm bảo niệm Phật để đến nhất tâm bất loạn, có cầu giảng sanh thì cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì cũng sẽ được giảng sanh nếu niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn. Nhưng mà nếu lỡ chúng ta không được giảng sanh, chúng ta đi trong sanh tử luân hồi, mình không có gieo duyên lành với nhà Phật đó quý vị, thì chúng ta hưởng hết phước chúng ta bị đọa vào trong những nẻo sanh tử luân hồi, quý vị thấy không? Với cái thứ hai nữa, khi chúng ta quy tâm bảo, chúng ta thọ trì ngũ giới á, thì trong cái giới pháp nhà Phật nó có cái giới thể. Giới thể nghĩa là gì? Tất nhiên là trong cái thọ giới đó nó sẽ có một cái là bảo vệ cho chúng ta khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh mà chúng ta phạm vào những cái giới pháp đó, thì chính cái đó nó bảo vệ ta, gọi là cái giới thể. Mà giới thể làm gì có, phải thọ mới có. Nên cái người á, nhiều người là không cần thọ Bồ Tát giới, chỉ cần đọc Bồ Tát giới trong kinh Phạm Võng ta giữ theo là được, không cần phải thọ tam quy ngũ giới, đọc tam quy ngũ giới ta giữ theo là được, đó là trên lý thuyết. Nhưng khi chúng ta thọ đó quý vị, thì được sự chứng minh của Phật pháp tăng, chứng minh của tam bảo. Cái thứ hai nữa, khi truyền giới pháp á, thì chúng ta được cái giới thể nó bao bọc xung quanh mình. Vậy người không được cái giới thể với người được cái giới thể nó khác nhau chỗ nào? Người không được cái giới thể thì người đó không giữ được phần giới đó, còn người mà được cái giới thể thì người đó dễ dàng giữ cái phần giới đó. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đọc năm giới: thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không vọng ngữ, thứ năm không uống rượu, vân vân. Chúng ta đọc qua chúng ta biết chúng ta giữ cái gì, nhưng mà chúng ta nói không sát sanh cuối cùng chúng ta cũng sát, chúng ta không nói trộm cắp cuối cùng chúng ta cũng trộm cắp, chúng ta nói không tà dâm cuối cùng gặp duyên chúng ta cũng tà dâm, vân vân. Như vậy thì người đó không có cái giới thể để mà làm chất đề kháng bao bọc xung quanh mình. Còn người mà thọ được cái giới pháp nhà Phật á, có cái giới thể nó bao bọc xung quanh mình quý vị, nên nó nhắc nhở mình. Khi đến đó tự nhiên cái giới thể nó nhắc mình, à cái đó là Phật cấm mà không được làm đó quý vị, thì chúng ta không dám làm. Hoặc là chúng ta nhớ mà chúng ta không làm, đó là giới thể đó. Còn cái người mà không có cái giới thể đó thì quý vị, người ta sẽ làm hết đó, người ta biết nhưng người ta vẫn làm. Mà quý vị biết làm thì gọi là tội cố ý, mà tội cố ý nặng hơn tội vô tình. Biết mà làm có nghĩa là mình vẫn biết cái đó đó mà phạm sai lầm, mình vẫn bị đi vào trong cái phạm sai lầm đó, Như vậy là mình biết mình làm có nghĩa là mình cố ý mình làm. Biết vẫn làm là cố ý làm. Còn mà không biết mà làm là tội do vô minh, có nghĩa là tội do không biết mà gây ra. Còn chúng ta biết vẫn làm tội do cố ý. Nên khi mình thọ giới bát quan trai hoặc là thọ ngũ giới của nhà Phật, nhắm thọ được thì chúng ta thọ. Còn giới nào thọ không được ta nín thinh, để mà chúng ta giữ, chúng ta không giữ được cái đó chúng ta nín thinh. Chứ không thôi chúng ta biết mà chúng ta thọ mà chúng ta lại là không có vượt qua được. Như vậy thì người cư sĩ vào thời nhà Phật có cái gì là rất là siêng nghe pháp. Ở đâu có các cái vị đi thuyết pháp là cái vị nghe, giống như ông Cấp Cô Độc vậy đó. Ông có cái đứa anh trai, khi mà ông đi đến nghe pháp của nhà Phật, ông nghe ông là hoan hỷ quá. Ông về ông mới mua cái vườn cây của Thái tử Kỳ Đà đó, mới thành lập ra là Kỳ Viên Tịnh Xá. Kỳ Viên Tịnh Xá tất nhiên là cái tịnh xá đó, kỳ thọ cấp cô độc viên đó, tất nhiên là cái Thái tử Kỳ Đà thì cúng mấy cây, còn ông cấp cô độc thì cúng cái khu vườn, nên gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên, sao gọi là kỳ viên tịnh xá đó. Thì sau khi ông nghe pháp của nhà Phật về, ông có chuyện rất là hoan hỷ, cúng vườn đó xong, thì ông có một con rất là ngỗ nghịch, có nghĩa là không chịu đi nghe pháp gì cả. Do đó mà ông cấp cô độc ông mướn con mình đi nghe pháp. Ông nói là bây giờ con đi nghe pháp đi một bữa thì ba cho con là 5 quan tiền đi chẳng hạn. Tiền của Ấn Độ nó khác với tiền Việt Nam ruby á, nó khác tiền Việt Nam mình. Như vậy thì con thấy vị thích quá, có gì bắt đầu đi nghe. Đi nghe rồi nghe rồi về cái hỏi Đức Phật thuyết gì. Ông nói con nghe, con có nghe pháp nhưng hỏi thuyết cái gì thì con không nhớ. Đức Phật là nếu con nhớ con về kể lại cho ba, ba cho 5 quan nữa 10 quan. Đi nghe 5 quan, nhớ về kể lại 5 quan nữa 10 quan. Cái ông lại ông chăm chú cái gì, nghe Đức Phật là thuyết cái gì ông nghe ông chăm chú hết luôn, vậy ông kể cho cha không sót một từ nào của Đức Phật thuyết hết cái gì. Như vậy thì qua một tháng đầu thì mấy ngày nó trả lương lần, mấy ngày trả lương lần cái gì, nên nó lương rất là cao. Đến qua tháng sau trả lương, qua tháng thứ ba trả lương, cái ông còn không lấy. Ông là giờ con không lấy lương của ba nữa, 2 tháng trước con lấy của ba giờ con trả lại hết nè. Ông là sao, ông có đọc nói là sao, ủa kỳ vậy, bây giờ sao mà có nhiêu mà trả lại hết là sao? Thì con của cấp cô độc có mới nói rằng là trước kia là con không có hiểu giáo pháp của nhà Phật, nên là ba mướn con đi nghe, nên ngày nay con hiểu giáo pháp của nhà Phật rồi, con nghe là con nghe cho con, không cần ai mướn, cho nên giờ con trả lại cho ba hết đó. Là giờ là con nghe cho con khai tâm mở trí, con đã quy y Phật rồi quý vị, đắc vào sơ quả tu đà hoàng đó quý vị. Có nghĩa là cái người ban đầu là không có phát tâm tu tập, nhưng mà nhờ nghe pháp nên khai tâm mở trí, nhờ nghe pháp mình thực hiện, thực hành cái giáo pháp nhà Phật vào trong cuộc sống, và đồng thời hiểu giáo pháp của nhà Phật, quý vị, mình mới tạo ruộng phước điền. Ba cái pháp này, người cư sĩ Phật gia thành tựu ba cái pháp này, quý vị, thì người này sẽ đi đến sơ quả, nhị quả và tam quả rất là dễ dàng, vượt qua ba cái hạ phần kiết sử rất là dễ dàng. Như vậy thì chúng ta xét dòng kinh điển của nhà Phật, kinh điển giáo pháp của nhà Phật chúng ta lưu lại vào ngày hôm nay, thì nếu ai mà thực hành ba cái pháp tối thắng người cư sĩ tại gia này thì chúng ta cũng sẽ được là dựng vào hàng thánh quả của nhà Phật nếu chúng ta thành tựu cái này. Như vậy thì ba pháp đó thực hiện như thế nào thì vào chiều hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về vấn đề này nha quý vị, với đề tài được mang tên là ba pháp tối thắng của người cư sĩ tại gia A Di Đà Phật. Cái thứ nhất là nghe pháp, cái thứ hai là thực hành giáo pháp, cái thứ ba quý vị là tạo ruộng phước điền. Người cư sĩ tại gia nếu không có ba pháp này và thiếu ba pháp này đều không thành tựu đạo quả trong kiếp này. Nào quý vị, cái thứ nhất là nghe pháp. Tại sao chúng ta dùng từ nghe pháp? Ngày xưa là chỉ có nghe thôi, người ta gọi là văn, văn tư tu. Đó quý vị, ngày xưa người ta gọi là văn tư tu. Văn là nghe, nghe tức là học đó. Thì ngày hôm nay chúng ta dùng cái từ gọi là học pháp, chứ không phải là nghe pháp nữa. Mình đây gọi là học giáo pháp của nhà Phật. Học giáo pháp của nhà Phật ở đây thì có nhiều cái hình thức khác nhau. Thứ nhất là nghe băng, thứ hai là nghe đĩa, thứ ba có gì là chúng ta là đi nghe trực tiếp, thứ tư là chúng ta học các lớp giáo lý, thứ năm là chúng ta xem kinh sách. Tất cả những cái đó thì người ta gọi là học giáo pháp của nhà Phật. Học để chi? Để hiểu. Hiểu cái gì? Hiểu cái Đức Phật thuyết cái gì cho người cư sĩ, thuyết cái gì để chúng ta tu tập. Nó có gì? Nếu chúng ta không hiểu, chúng ta lấy đâu tu? Nên có nhiều người nha quý vị, tu tập mà không có chứng đắc được ha, là do chúng ta không hiểu. Mà cái người không hiểu mà chứng đắc được đó là do hên. Cái bộ tu có hên nữa sao thầy có đó. Nhất là mấy người ở dưới quê á quý vị, không học hành giáo pháp của nhà Phật gì hết, mà chỉ tin với Đức Phật A Di Đà niệm Phật thôi quý vị, mà ta không được giảng sanh đó. Có nghĩa là người ta niệm Phật mà người ta tin tưởng vào Đức Phật, niệm Phật mà không hiểu giáo pháp nhà Phật hết, niệm Phật cầu giảng sanh thôi. Nhưng mà do cái lòng tin đối với Đức Phật mãnh liệt, đó quý vị, mà ta không dám làm gì ác chứ á. Do lòng tin của nhà Phật nó mãnh liệt, ta không dám làm gì ác. Tại sao chúng ta dám làm ác? Tại chúng ta không đủ lòng tin của nhà Phật đó. Nếu đủ lòng tin nhà Phật, ta không dám làm ác đâu. Đâu quý vị thử nghiệm suy coi. Nên cái người đó tin tưởng hoàn toàn vào Đức Phật, nhất là mấy cụ ở ngoài miền Bắc á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quý vị lúc nào cũng vậy chứ á. Như vậy thì cái người mà tin hoàn toàn vào giáo pháp của nhà Phật thì người đó không dám làm ác, người ta làm thiện không à? À, giúp đỡ mọi người, người ta làm thiện, người ta cứ niệm Phật vậy quý vị, cầu nguyện giảng sanh thì người này cũng được giảng sanh, nó mà do hên mà thôi. Hên là sao? Hên là chúng ta không biết gì hết mà chúng ta tin vào Đức Phật, tin vào giáo pháp, tin vào là hàng tăng chúng, nên rất là kính Phật, rất là trọng tăng. Nên những cái vị mà hên để mà được giảng sanh đó là các vị đó là phải trọng Phật kính tăng hết đâu quý vị, chứ không phải là không trọng Phật không trọng kính tăng thì cũng không có hên nổi đâu. Nên cái người ở dưới quê á, nhất là những cái người già, ta không có học chữ nào, không biết giáo pháp gì hết, ta chỉ cần người ta chỉ có niệm Phật thôi. Nhưng mà có một cái là họ hên, hên gì? Họ hên họ tin Phật, tin pháp, tin tăng, chứ không phải họ tin cái bên ngoài. Nếu họ tin không phải Phật pháp tăng cái gì thì họ không thể nào giảng sanh được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nên có một số người ở miền ngoài cái gì, họ tin Phật pháp tăng nhưng mà họ vẫn tin vào các cái vị ở vào phía bên ngoài. Do đó mà họ đi hầu, họ đi làm nhầm khi cúng bái đồ bằng sinh mạng của chúng sanh nữa. Do đó những người này đa phần là không được giảng sanh. Còn người nào mà tin Phật pháp tăng, không hiểu giáo lý nhà Phật mà không tin ở bên ngoài, tại vì Đức Phật dạy tùy ni lực tạng, quy y Phật rồi không quy y trời thần quỷ vật, quy y pháp rồi không quy ngoại đạo tà giáo, quy y tăng rồi không là quy y lục sư ngoại đạo. Có nghĩa là cái người mà đã quy y Phật, quy y nghĩa là gì? Quy y nghĩa là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Trở về với Phật là trở về với tánh giác ngộ của chúng sanh, trở về với mười phương chư Phật. Trở về nương tựa là gì? Là nương tựa vào Phật, nương tựa vào giáo pháp của nhà Phật để chúng ta tu hành. Tôn kính là chúng ta tôn kính chư Phật, hạnh kính Phật, tôn kính giáo pháp của Ngài. Do tôn kính nên chúng ta không làm gì những điều phạm quý vị. Và làm theo gì? Các ngài đã từng làm cái gì chúng ta làm theo cái đó, gọi là quy y. Nên trong tỳ ni lực tạng nói rằng quy y Phật rồi không quy y trời, thần, quỷ, vật. Chứ không có phải là Đức Phật kêu chúng ta không có tôn trọng trời, thần, quỷ, vật. Hai này khác nhau nha. Có nhiều người không hiểu điều này quý vị. Nên quy y Phật rồi, thấy đình chùa, đình miễu người ta cúng quý vị, cũng không ngó ngàng tới, cũng không thắp cây nhang luôn á. Mỗi lần thắp nhang cái đình đó, bây giờ quý vị Phật rồi không thắp nhang luôn, không cúng gì luôn. Như vậy thì Đức Phật chưa bao giờ kêu chúng ta làm như vậy. Mà Đức Phật nói là quy y Phật rồi không quy y trời, thần, quỷ, vật. Có nghĩa là trời, thần, quỷ, vật vẫn còn á, là chưa giác ngộ bằng Phật. Nên chúng ta không có trở về, không nương tựa, không tôn kính, không làm theo như là tôn kính Phật. Chứ không có nghĩa là không tôn trọng những người đó. Thường bất khinh Bồ Tát, khi còn làm vị tỳ kheo, gặp ai Ngài cũng xá lại. Ngài nói rằng tôi lại các Ngài sẽ thành Phật. Như vậy thì tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gặp ai cũng bái lại. Tại vì Ngài biết rằng tất cả pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Bây giờ chưa làm Phật thì Ngài lại một vị Phật ở trong tương lai. Như vậy thì mình nhìn mọi người, kể cả các vị thần thánh, con người, tất cả đều mình tôn trọng hết. Như vậy thì mình đều là tôn trọng các vị đó hết. Do các vị đó đã từng làm những công hạnh đặc biệt ở thế gian nên được người ta phong là thần thánh. Nên hỏi mình có tôn trọng không? Mình có. Sao cái gì? Thậm chí mình cúng tay dĩa trái cây mình cũng có cúng luôn. Hỏi có tu theo không? Không. Tu theo Phật à? Cái gì? Tức là tôn kính, làm theo Phật. Nhưng đối với các vị xung quanh ta, ta đều kính trọng. Nên tu tập chúng ta phải kính trọng những vị thần thánh. Nhưng hỏi có tu theo không? Không. Tại sao lại không? Tại vì Đức Phật là toàn giác, giác ngộ cao nhất. các vị giác ngộ không bằng Phật, nên tôi tu theo Phật để tôi trở về với cái giác ngộ cao nhất, trở về chân tâm Phật tánh ở trong tương lai. Chứ không phải là tôi khi dễ mà tôi không đi tu theo. Hai cái này khác nhau nha. Mình tu là kính trọng hết mọi người thần thánh, nhưng chúng ta không tu theo vì lý do là các vị đó giác ngộ không bằng Phật. Nên ở trong kinh sám hối hàng ngày chúng ta tụng đó, có cái câu: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là Đức Phật dạy đó chúng ta, sao cái gì, đừng có cầu phước báo của nhân thiên, phước báo cõi người và cõi trời, thậm chí cũng không có cầu là thanh văn duyên giác hay Bồ Tát, mà hãy cầu làm Phật, gọi là quy y tối thượng thừa, là quy y để cầu làm Phật ở trong tương lai, tức là mình hướng tâm làm Phật trong tương lai. Nên ở trong kinh Pháp Hoa nói là chỉ có một Phật thừa, có nghĩa là tu để cầu làm Phật trong tương lai. Bây giờ chưa làm Phật thì trong tương lai chúng ta sẽ được làm Phật đó quý vị, chứ không phải là chúng ta không tôn trọng các vị thần thánh. Nên quy y Phật rồi không quy y trời thần quỷ vật, quy y Pháp rồi chúng ta không quy y là ngoại đạo tà giáo. Cái chữ tà ở trong kinh Phật có nghĩa là cái giáo pháp không đưa đến sự giác ngộ, tức là kinh không liễu nghĩa. Cái nào liễu nghĩa mới gọi là kinh Phật. Còn những bài mà không liễu nghĩa thì không phải là kinh Phật. Liễu nghĩa là gì? Là chúng ta thực hành giáo pháp đó sẽ đi đến lậu tận, có nghĩa là đi đến diệt tận các cái lậu hoặc, tức là đi đến diệt tận tất cả nguyên nhân còn sanh tử luân hồi, đi đến không còn sanh tử luân hồi, diệt tất cả nguyên nhân gây cho chúng ta đau khổ, đi đến là không còn bất kỳ đau khổ. Mà không còn bất kỳ đau khổ đó chứng đắc Niết Bàn. Vậy kinh điển nào để đưa chúng sanh chứng đắc Niết Bàn, đi đến vô di tịch tịch không còn đau khổ, đó gọi là kinh liễu nghĩa, đó là kinh của nhà Phật. Còn cái nào không đưa đến được như vậy gọi là ngoại đạo tà giáo. Ngoại đạo là không phải là đạo Phật. Tà giáo nghĩa là những giáo pháp không đi đến lậu tận các cái kiết sử và truyền cái, thì cái đó quý vị gọi là tà giáo. Tà giáo là những giáo thuyết không đi đến tận diệt sanh tử luân hồi, không đưa về đến cảnh giới Niết Bàn an vui. Chứ không phải là tà giáo là phải giết người, tà giáo là phải làm gì cho ghê gớm. Trong kinh điển nhà Phật cái chữ tà có nghĩa không phải là chữ chánh. Chữ chánh pháp có nghĩa là pháp của nhà Phật đưa đến tận diệt các lậu hoặc, tận diệt những cái đau khổ, tận diệt cái con đường sanh tử luân hồi, thì giáo pháp đó gọi là chánh đạo. Còn giáo pháp nào không đưa đến được những điều đó thì gọi là tà giáo. Chữ tà có nghĩa là vậy, có nghĩa là không có chánh. Chứ không phải là tà ma, phải giết người, phải hãm hại, rồi mình phải ghê gớm, rồi phải hút máu người rồi mới gọi là tà. Trong kinh điển nhà Phật không phải là vậy quý vị. Quy y tăng rồi không quy y lục sư ngoại đạo. Vào thời Đức Phật đó quý vị, có sáu cái phái mà hay là nhiều cái tín đồ đi theo. Thì lúc đó quý vị, Đức Phật nói là không quy lục sư ngoại đạo, có nghĩa là những cái vị mà không phải thọ giáo pháp của nhà Phật đó quý vị, nhằm khi giả hoặc giả là không thọ giáo pháp của nhà Phật thì chúng ta không quy y, tức là chúng ta không nương tựa làm theo, chỉ làm theo tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh gọi là hàng tăng bảo. Tăng bảo là tập thể những vị tỳ kheo thanh tịnh, trong Tỳ Ni Lực Tạng dạy rằng bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới trở thành tăng bảo quá quý vị. Như vậy tăng là không phải là một vị nào cả, mà là tập thể từ bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới gọi là tăng bảo. Nên quỳnh quy y tăng bảo có nghĩa là mình quy y các vị tỳ kheo thanh tịnh thay Thế Tôn Hoằng Hóa Đạo Màu, chứ không phải quy y một người. Còn cái vị đó là người đại diện đứng ra để quy y cho ta mà thôi. Nên có cái chú đó ở trên chẳng bàn á, chú nói là con quy y Phật với Pháp mà, chứ con không quy y tăng thầy ơi. Hỏi sao vậy? Con không thấy cái ông nào mà tu bằng con hết á. Lâm mô Phật. Cái vị đó cứ nghĩ là tăng á quý vị, là một ông thầy nào đó, nên xung quanh cái khu của vị đó ở á, không thấy ai tu bằng ở vị này á. Vị này ngồi thiền lần 3 tiếng, tụng kinh lần 3 tiếng, còn mấy ông thầy mình là không bằng vậy, nên ông nói là tu không bằng ổng, nên ổng không quy y. Chứ thực ra quy y tăng có nghĩa là quy y tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh, chứ không phải là quy y một thầy nào đâu. Một thầy chẳng qua là đại diện cho tăng mà thôi. Nên là chúng ta là thấy một vị nào đó lầm lỗi mà mình cho đó là hàng tăng chúng lầm lỗi thì mình sai. Có gì? Cái đó là cá nhân một người lầm lỗi, chứ không phải là tăng. Tăng không có lầm lỗi đây. Tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh thì làm gì có lỗi trong đó. đó, cái gì hoàn toàn trong sạch, làm gì có lỗi đó, mà là một cá nhân, một cá thể, một vị thầy mà thôi, một vị cô mà thôi, chứ không phải là hàng tăng chúng. Nên mình nói tăng chúng là mình bị đọa đó quý vị. Chúng ta đã nói quan cho người ta rồi, tăng thì làm sao mà có lỗi, chỉ có một cái vị nào riêng cá nhân mới lỗi thôi. Còn hàng tăng chúng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh. Nên mình dùng chữ tăng mình nói hồi cái chuyện bị khẩu nghiệp đó. Do đó chúng ta đừng nói tới điều đó quý vị. Như vậy thì chúng ta cái thứ nhất là chúng ta học giáo pháp của nhà Phật để chúng ta hiểu. Giáo pháp căn bản của nhà Phật quý vị thì là gói gọn trong cái bài kinh Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế, tứ là bốn, diệu là di diệu, đế là cái chắc thật. Cái chữ đế là cái chắc thật. Vậy là bốn cái điều di diệu chắc thật. Nếu hàng Phật tử hiểu bốn cái điều này là hiểu được giáo pháp căn bản của nhà Phật. Đức Phật chứng đắc một cái con đường để cho chúng sanh tận diệt đau khổ, nên Ngài đi thuyết cái bài pháp đó quý vị, đầu tiên cho thế gian chứng đắc được quả vị A-la-hán, chứ không phải bài kinh đầu tiên Ngài thuyết. Đức Phật thuyết bài kinh đầu tiên sau khi thành tựu đạo quả với cội bồ đề đó, gọi là bài kinh Tứ Diệu, gọi là bài kinh là Hoa Nghiêm. Cái bài kinh Hoa Nghiêm đó Đức Phật thuyết 21 ngày đêm với cội bồ đề ở trong định cho chư thiên và bồ tát nghe. Sau đó Ngài đi tới giường Lộc Giả Quyển đó quý vị, Ngài nói cho năm anh em ông Kiều Trần Như nghe về cái giáo lý trung đạo. Có nghĩa là đó, Ngài thí dụ là cái cọng dây đờn á, nếu mình lên dây căng quá đờn nó bị đứt. Nếu mà chúng ta lên dây dùng quá đờn nó nghe tiếng kêu không hay. Nên chúng ta lên dây vừa chúng ta đờn kêu rất là hay. Thì chúng ta tu tập cũng vậy, cái gì thái quá thì không được, bớt nó lại. Còn cái gì thiếu chúng ta phải thêm vào cho nó đầy đủ. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta ép sát ăn uống ít quá làm cho thiếu dinh dưỡng trong cơ thể, làm cho cái tinh thần của chúng ta không có minh mẫn. Nhưng mà nếu chúng ta ăn nhiều quá vào quý vị, làm ta mập béo phì lên, chúng ta tối ngày ngủ không lấy gì tu, phải không? Do đó mà chúng ta ăn tiết độ vừa vừa thôi. Nếu chúng ta suy dinh dưỡng ta ăn nhiều lên chút, còn chúng ta mà đủ rồi chúng ta ăn vừa là được. Thì trung đạo nghĩa là vậy đó, cái gì dư quá ta bỏ ra, cái gì thiếu ta sắm thêm để cho nó đủ mà che thân. Ví dụ như cái áo của mình nè, ví dụ cả 100 bộ chúng ta bỏ bớt đi, cả chừng 5-10 bộ 20 bộ thì đủ mặc thôi, không có gì. Thì cái đó là trung đạo đó. Trung đạo nghĩa là cái gì dư quá bỏ ra, thấy nó thái quá rồi, còn cái gì ít quá chúng ta thêm vào, chứ không phải là tu là không có được ăn đồ bổ. Nên có cái cô Phật tử quý vị đổi lính nói với thầy đó, là ông thầy đó ông tu quá vậy đó, ông ấy lắm thầy ơi, lợi dưỡng ông làm sang lắm. Hỏi sao vậy? Ông uống toàn là sữa Ensure 45.000 một lon á đó quý vị. Trời ơi, để ý ông thầy uống sữa Ensure. Cái bữa sau là tôi mới gặp ông thầy, mới nói chơi với ông thầy là thầy làm gì uống sữa Ensure cho mà Phật tử nói với thầy. Ông là trời ơi, bệnh hôm gần gần chết trong bệnh viện có ăn uống được gì đâu, mua mấy hộp sữa Ensure uống vô cho nó bù chất một chút xíu quý vị. Vậy mà thấy sữa Ensure các đầu xỉa nhau nói trời, tu mà uống sữa Ensure không à. Nói mà còn chề cái môi ra cả thước nữa chứ. Nó có gì? Chúng ta hãy coi, đâu phải là ông muốn uống cho mập đâu, người ta mới bệnh quý vị. Trong khi người ta bệnh mới bệnh á là ăn uống không được, người ta uống ngàn lon uống mấy ngày vậy nó cho nó phục hồi sức khỏe thôi. Còn mình á mập như cái lu còn uống vô cái kết sữa Ensure nó thôi rồi. Đó quý vị sao tu phải không? Do đó cái giáo lý trung đạo của nhà Phật có nghĩa là mình thiếu cái gì mình bù vô cho nó đủ để ta là nhận thức cái thế giới của nhà Phật để ta tu hành thôi. Còn gì mà mình dư mình bỏ ra bớt đó quý vị, nó gọi là giáo lý trung đạo của nhà Phật đó. Nên khi Đức Phật ép sát đến mà Ngài xỉu với cái bờ sông luôn đó. Nên có cái cô mục nữ là Sujata lại dâng cho Ngài cái bát sữa đó. Ngài uống sữa xong rồi Ngài mới dùng có con đường trung đạo để Ngài tu bằng đường thiền định. Ngài ăn uống lại bình thường. Ăn uống bình thường có nghĩa là cơ thể mình nhu cầu cần để cho nó được sống. Với cái thấp nhất thì Ngài sẽ ăn uống cho duy trì cái sự sống với cái thấp nhất của nó, gọi là nhu cầu của cơ thể. Và Ngài tu tập bằng con đường thiền định của nội tâm. Đó có gì. Như vậy thì Ngài thuyết cái bài kinh kế tiếp là bài kinh Tứ Diệu Đế, nói cho năm anh em ông Kiều Trần Như nghe. Và sau khi nghe bài kinh Tứ Diệu Đế và thực hành một thời gian sau thì năm vị này đắc quả A-la-hán. Đầu tiên đệ tử nhà Phật sau Đức Phật là ông Kiều Trần Như đắc quả A-la-hán, có nghĩa là đắc tới quả vị giải thoát hoàn toàn ở tại thế gian này, vượt qua được năm hạ phần kiết sử và triền cái ở tại thế gian. Do đó mà người ta nói rằng là bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết là bài kinh Tứ Diệu Đế, chứ thật ra không phải. Mà bài kinh Tứ Diệu Đế là bài kinh Đức Phật thuyết đầu tiên ở thế gian mà người ta áp dụng tu đắc được quả A-la-hán, tức là giải thoát hoàn toàn, vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi nữa. Tại sao quý vị? Tại vì khi Đức Phật ngày từ giả hoàng cung ngày ra đi đó, là có một cái sự kiện. Cái sự kiện là ngài thấy cái cảnh chúng sanh khổ bởi già, khổ bởi bệnh, khổ bởi chết. Đâu quý vị thấy không? Do đó mà ngài muốn đi tìm cái con đường để người ta tận diệt những cái khổ già, cái khổ bệnh, cái khổ chết đó trong kiếp sống nhân sanh. Nên ngài về ngài mới xin vua cha đó là: con thấy cuộc đời này đau khổ, nó xin vua cha cho con đi tu. Nên vua Tịnh Phạn mới nói rằng: nếu mà con đi tu thì là ai nói ngôi của vua cha, nên con được đi tu. Thì Thái tử là: nếu ba muốn cho con ở lại không có đi tu thì ba cho con ba cái điều kiện mà con đưa ra. Nếu ba đáp ứng được ba cái điều kiện con đưa ra thì con ở lại thế gian này, con làm vua, con không đi tu được, đi tu nữa. Thì vua Tịnh Phạn mới nói là: con cần 100 điều nên ba cũng cho, nó đừng nói có 3 điều. Vậy thì con hãy nói ra đi. Thì lúc đó Thái tử Sạch Ta mới nói rằng: điều thứ nhất, ba cho con khỏe hoài đừng có bệnh được không? Vua Tịnh Phạn suy nghĩ hồi lắc đầu, là trên thế gian này á quý vị, bệnh ai cũng có bệnh, không bệnh này cũng bệnh nọ à, gió thổi đi ngang cũng phải trúng gió à, nhức đầu sổ mũi trái gió chở trời, còn bị viêm bị nhiễm mà bị nấm mà bị lát thì tùm lum hết, nói chung á là tùm lum bệnh, kể bệnh trên thế gian này nhiều lắm quý vị. Quý ta chúng tôi á, là thường hay á, là làm bên đông y á, bắt mạch hốt thuốc, nói mấy cái cô mà lớn lớn tuổi chút mà kể bệnh thôi mà nghe mà muốn chóng mặt luôn á. Mới vừa về tới Cần Thơ kìa, chưa giảng nữa, có bà cụ đi chống gậy lọc cọc kêu: thầy ơi, khám bệnh giùm con, cho to thuốc con về thầy ơi. Thôi thấy bà cũng là già cả quá lại khám bệnh, mới đặt tay vô chưa bắt mạch nữa: thầy, con bị đau lưng, bị viêm xoang, nhức đầu rồi bị lên máu nữa, bác sĩ nói có mỡ máu, bị gai cột sống, bị viêm khớp gối. Trời ơi, nói hồi nghe nhức đầu luôn, không nhức đầu mà nói hồi nghe nhức đầu luôn. Vậy thì quý vị thấy không, càng già càng bệnh, nhỏ thì 1-2 ổ bệnh, thì già cả chục cái ổ bệnh, quý vị thấy không? Chất đề kháng của mình yếu, cơ thể mình không còn sung mãn như ngày xưa nữa, không chống lại được bệnh tật, thì các cái ổ vi trùng nó đồn trú trong gan mình, viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C nó đồn trú trong gan, dây trùng lao nó đồn trú trong cái phổi á quý vị. Còn á là các cái đường ruột mình trên dài xuống nè, bao tử có con mà dây trùng roi, không dài xuống đường ruột á thì có con E. coli, còn con amip, rồi dung kim, dung đũa, sáng sơ mít, nó mới phải không? Nhằm khi thấy người đẹp vậy đó, gọi là miss hàng me, cái hoa hậu hàng me nha quý vị. Ở trong ruột mình nhìn thấu qua cái là toàn là con sáng sơ mít nè, dung kim nè, dung đũa, mà ở dân gian ta kêu bằng con lãi. Kêu lãi nghe ghê, kêu con sun không nghe ghê hung phải không? Kêu lãi gì? Nhằm con nó dài cái thước nè quý vị, nó quặn quặn trong đường ruột đó mà nhìn thấy còn đẹp nữa không? Đó vậy, cái đó là cái sự thật đó quý vị. Nên bệnh ai cũng bệnh chứ á. Nên Đức Vua nói rằng á là trên đời này ai cũng bệnh chứ con ơi, con xin cái đó cha không thể nào cho con được. Thì Thái tử mới nói là: thôi bây giờ á, cha cho con á là trẻ hoài đừng già được không? Trời, vua Tịnh Phạn lại: này có nước mà tiểu long nữ á, ở trong tiểu thiết thôi chứ ở ngoài không có, ai cũng phải già chứ ai cũng lụm cụm. Biết không, ba hồi trước ba cũng đẹp trai dữ dằn lắm, tới giờ thấy mình còn thấy sợ mình á. Ôi thấy giờ mình dòm kiến, mình dòm gương lên được coi. Hồi trước mình 16 tuổi, bây giờ mình 61 hoặc 18, 81, 19, 91, nhìn lại cái quý vị úp lập ngửa lại cái là thấy hai cái bức tranh nó khác nhau phải không quý vị? Bức tranh mùa xuân mà một bức tranh đông tàn phải không? Hai bức tranh khác nhau. Nên á lúc mà mình chụp hình là 10-20 á, mình để là mùa xuân phơi phới á quý vị. Rồi cái chụp hình 30-40 mình nói là mùa hạ heo héo. Vâng, tới là 50-60 mình nói là mùa thu lá rơi. Rồi tới 70-80 gọi là đông tàn lụi. Đặt mấy cái hình của mình á, ta chụp thử á, về mình đặt mấy hình đó nằm treo lên trên tường để mấy hình xuân hạ thu đông bốn mùa. Nhìn mặt mình thôi là thấy mùa trên đó rồi. Do đó mà ai cũng già hết trơn á, không ai mà không già hết trơn á, già cả nó lụm cụm đi đứng xéo xiên, rồi ăn uống đổ tháo con cháu dễ khinh, tinh thần sức khỏe hầu toàn, vân vân. Như vậy thì con cho xin cái này cha không có cho được rồi, có gì nên Thái tử mới nói thôi điều cuối cùng cha cho con được không, cho con sống hoài đừng chết đi, chết sợ sống hoài đừng chết đó. Trời, hoàng hậu á là như mẹ của con á, còn phải chết nữa đó, tức là bà hoàng hậu Ma Gia sanh Thái tử Sitara có 7 ngày chết rồi, hoàng hậu còn chết huống chi thần dân. Hoàng hậu là cái điều kiện về y tế được chăm sóc đặc biệt, không có gì chăm sóc đặc biệt, tức là nằm phòng VIP không à, nó phòng là VIP không à, mà cuối cùng cũng tắt hơi à, không có gì vô phòng giảng sanh gọi là phòng VIP giảng sanh, phòng VIP của giảng sanh, cuối cùng cũng chết trong phòng VIP à. Ôi thấy không, do nó ngủ là bệnh viện có cái phòng tiền ở ngoài trước đó, có gì ai có tiền mướn phòng tiền, phòng tiền nó mắc hơn cái phòng bình thường, phòng bình thường ngày 1 triệu, phòng tiền 2-3 triệu ví dụ vậy. Rồi cuối cùng phòng tiền cũng chết mà phòng không tiền cũng chết, nói chung tóm lại là chết đó quý vị, chứ ai sống hoài đâu, phải không? Nên cha cho con cũng không được. Thái tử là nếu cha cho con không được thì con quyết chí đi tù. Nên vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Thái tử Siddhartha vào đêm mùng 8 tháng 2 đúng rồi, mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên thì Thái tử Siddhartha đã vượt thành Ca Tỳ La Vệ đi tu á quý vị. Nên á trong cái giáo lý mà Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy cho chúng ta, cái con đường mà Đức Phật đã chứng ngộ trên cái thực tế, tức là Ngài đã trải nghiệm làm như thế nào để chứng ngộ không còn đau khổ trong cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, và Ngài đã dạy cho năm anh em Kiều Dần Như cái con đường, cái phương pháp, và các Ngài đã chứng đắc cái không già, không bệnh, không chết. Đó là giáo lý Tứ Diệu Đế. Nó còn 4 phần, tứ là 4, diệu là duy diệu, đế là chắc thật, 4 cái điều di diệu chắc thật, chắc thật, chắc mà còn thật nữa quý vị. Thật là bất hư mà còn chắc nữa, gọi là Tứ Diệu Đế, là 4 điều di diệu chắc thật. Đó là gọi là Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Vì có 4 cái. Nếu bất kỳ con của nhà Phật nào tu mà không biết 4 phần này á quý vị, thì chúng ta chưa biết giáo lý căn bản của nhà Phật. Giống hệt như là mình xây lầu á mà mình không có xây cái móng gì đó, vài bữa nó xé tường sập chân à. Còn ai xây cái móng cho ngon lành đó quý vị, thì nó không có xé tường, không có sụp xuống. Nên cái người nào hiểu được giáo lý của Tứ Diệu Đế thì người này dễ dàng mà sống trong cái tịch tịch lẳng lặng của tâm thiền, mà dễ dàng tu hành lắm. Do chúng ta hiểu được giáo lý của Tứ Đế. Thứ nhất là Đức Phật dạy cuộc đời này là Khổ Đế. Tất nhiên là cái mà khổ là một việc chắc thật. Chúng ta có 2 cái loại khổ khác nhau, đúng không quý vị? Cái thứ nhất á, khổ căn bản là khổ chung. Cái thứ hai là khổ mất căn bản là cái khổ riêng. Trong 2 cái khổ này quý vị, nó chia làm 3 cái thể loại của khổ, gọi là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Hành tất nhiên là chúng ta vận động trong đời sống này sanh ra những đau khổ, nó biến dịch, biến đổi trong cái vô thường, sanh ra khổ, gọi là hành khổ. Hoại khổ tất nhiên là một pháp gì sanh ra nó sẽ tuân thủ theo quy luật thành trụ hoại không, nó đi đến mất đi thì gọi là hoại khổ. Cái thứ ba nữa là khổ khổ, có nghĩa là khổ này chồng lên chỗ khác, chứ nó không phải có một cái khổ, mà nhiều cái khổ nó chồng lên trên sinh mạng của một đời, của một chúng sanh, gọi là khổ khổ cái gì. Nên 2 cái khổ nó chia ra khổ chung và khổ riêng. Khổ chung là gì? Khổ chung là tất cả mọi người y như nhau à cái gì, giàu dinh, giàu ngục, nhục, giàu hèn, giàu sang, hỡi người khắp cả thế gian á quý vị, cũng chung á một cảnh khổ nàn mà thôi. Vậy đó là khổ gì? Khổ già, khổ sanh, khổ bệnh, khổ chết. Nào quý vị thấy không? Ai cũng khổ. Khổ á là thứ năm á là thương nhau mà không sống được gần nhau cũng khổ. Ghét nhau, gặp nhau hoài cũng khổ. Đâu có gì. Rồi cầu mà không được á cũng khổ. Rồi á là ngủ ấm xí lạnh khổ, tức là có thân này khổ vì thân cũng khổ. Đó gọi là khổ chung á. 8 cái khổ chung gọi là bát khổ, có 8 cái khổ chung. Tại sao gọi là 8 khổ chung? Tại vì một người có trình độ á là tới tiến sĩ, hay người không có sĩ nào, hay là tu sĩ, hay là nghệ sĩ, hay là thi sĩ, hay là văn sĩ, đâu có gì, thậm chí lòi sĩ gì nữa cũng khổ giống nhau luôn à. Cũng cái cuộc sống này làm cho họ đau khổ cái gì. Tại sao cuộc sống này họ có vất vả, họ phải đóng nhiều vai khác nhau trong cái vở tuồng đời, Lúc đóng vai cha, lúc đóng vai mẹ, lúc đóng vai con, lúc đóng vai anh, lúc đóng vai chị. Quý vị đổi vai liên tục, đổi vai liên tục. Mà đóng lộn vai, đóng sai vai, đóng vai không đạt, bị người ta chê, người ta cười, người ta chửi. Quý vị do đó mình đóng vai phải đạt, đóng vai phải hoàn toàn cái vai đó. Đóng vai là mẹ thì phải sao? Phải thương yêu chăm sóc con của mình, lo lắng đầy đủ, nó đòi xin nhiêu phải cho nhiêu. Mà mẹ hết tiền cho, đóng vai mẹ không đạt. Nên má cho con 5 triệu đóng tiền học phí, má là hết rồi con. Vì vai mẹ đóng không hay rồi, vai này đóng dở dữ lắm rồi. Đóng vai mẹ hay là con xin nhiêu cho nhiêu, xin nhiêu cho nhiêu, xin nhiêu cho nhiêu. Vai đó vai xuất sắc à, vai đó vai số 1 à. Đó quý vị, còn xin mà nói hết tiền là vai này vai không có đạt, bị phiền não liền à. Đó quý vị, nên con người ta đóng nhiều vai tuồng trong xã hội, nên cái bản chất của cuộc sống là nó đau khổ, mình phải đấu tranh với nó. Đã đấu tranh với cuộc đời để giành giật sự sống, đấu tranh với cuộc đời để đối xử với nhau cho nó tròn cái bổn phận gọi là đạo làm người của chúng ta đó quý vị. Nó khổ lắm, được người này mất lòng người kia. Nếu ai đã từng có vợ thấy biết liền à, được lòng vợ mất lòng mẹ, được lòng mẹ mất lòng vợ, quý vị đứng gọi là đứng hai bên chỗ này nè thì làm sao? Do đó mà khổ đau ở trong cuộc sống là vậy đó quý vị. Đó là sanh đó. Nên ông vua quan thần dân gì cũng khổ này chứ á. Ông vua ông cũng khổ cho ông vua nữa quý vị. Làm vua là chùm nhất là ngon nhất, hỏi có khổ không? Đó quý vị. Vua mà mấy con giết nhau giành ngôi, vua mấy bà vợ tam cung lục diện á quý vị, bài mưu tính kế âm mưu với quách què. Đó quý vị, hại người ta. Phải không? Phải chi mà mấy bà vợ sống cạnh Bao Công không cũng đỡ, ai về sống cạnh quách què với làm bạn với Lý Thông không à. Nó thì làm sao mà không khổ nổi? Có nghĩa là mưu sâu kế độc ở trong cuộc sống quý vị. Vậy đó là sanh khổ đó. Cái thứ hai nữa là già yếu lẩm cẩm thì mình thấy khổ, ai già biết liền à. Đó quý vị, là đi khum 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 á, rồi đi chùa cái là phải có con chở đi, hồi đó chạy bộ tới chùa rồi. Bây giờ là phải đi lụm cụm thấy biết liền à. Đó là già khổ đó. Ông vua có bị khổ già không? Có không? Ăn mày có bị khổ già không? Có không? Tiến sĩ có bị khổ già không? Có không? Tu sĩ có bị khổ già không? Có không? Nói chung ai cũng bị khổ già, rồi đó là khổ chung đó quý vị. Nên sanh khổ quá là bờ già khổ là lão khổ. Rồi thứ ba nó bệnh khổ. Ai có thoát khỏi bệnh không? Vua có thoát khỏi không? Quan có thoát khỏi không? Quý thầy có thoát khỏi không? Mắc cười bữa trước á quý vị, về dưới quê cái thầy bị ho, nhờ Phật tử đi mua viên thuốc ho về ngậm, kẹo kẹo ngậm á, về ngậm. Cái cô Phật tử quý vị ngỡ ngàng, surprise, mà là ngạc nhiên, thầy cũng bệnh nữa sao? Lâm mô Phật, thầy cũng bệnh chứ sao? Đó, thầy không bệnh đâu gì, thầy chứ khổ chung mà, cái đó là cái khổ chung, ai cũng giống nhau chứ á, nên ông thầy cũng bệnh, nói chung Phật có bệnh không? Có đấy, coi lịch sử rồi, quý vị. Nhưng mà nhẹ mình tại ngài phước lớn nên nhẹ mình sơ sơ cũng bị luôn, nghe không quý vị? Vậy trước khi ngài Đức Phật nhập nước bàn, Đức Phật ăn cái cháo nấm của ông Thuần Đà bị trúng, nó có phải bệnh không? Bệnh chứ nữa, thấy không? Như vậy thì thân Phật mà còn bị nữa quý vị, chứng huống gì thân ta, phải không? Nên ai cũng phải bệnh hết, đó là khổ chung đó. Phật cũng bị, các vị Bồ Tát cũng bị, thường dân cũng bị, rồi á là vua cũng bị, quan cũng bị, đó là khổ chung của cái khổ bệnh đó quý vị, thấy không? Ai á là không biết thì vô trung tâm ung bướu bữa một biết liền à. Vô ngồi đó thấy cảnh ta bệnh quý vị ơi, ung thư. Vô đó cái tu liền, về nhà tu liền. Bữa đó đi vô trung tâm ung bướu. Thế thầy mới gặp mấy cô mà vô thăm á, là trời ơi. Sau khi thăm trung tâm ung bướu không mà tôi về tôi muốn tu liền. Cái mấy cô nói vậy là thầy giờ không tu á, là có tu, cái tu cấp 1 thôi. Còn nếu vô trung tâm ung bướu mà về tu cấp 2, tu cấp 3, không có gì. Nghĩa là nỗ lực lên nữa, nỗ lực lên đó. Mình á không có gặp mấy cảnh đó có gì, bằng tu tà tà, tu tèn tèn ha. Rồi tu tàn tàn. Còn mình gặp mấy cảnh đó có gì ơi, về đánh nước rút rồi nha. Về nó lần chuỗi niệm Phật là dữ dội lắm à. Tụng chú trì kinh rồi dữ dội lắm, còn không gặp mấy cảnh đó gì giải đại dữ lắm. Nên vô trung tâm ung bú mà vô mấy cái bệnh viện đi, về thấy người ta cái gì gẫm người xét lại thân ta, suy đi nghĩ lại chẳng qua nắm mồ thôi, thấy không? Do đó mình tu dữ dội lên À, nên gặp cái cảnh đó mình tu dữ đội lên cái gì, nên ai ai rồi cũng chết hết trơn quý vị, không ai mà chạy qua hết trơn, không ai chạy qua cảnh chết, dù giàu sang nghèo khó, tất cả các cái ai cũng phải đi qua cảnh của chết, nên không ai mà lột xác sống hoài. Trong lịch sử của nhân loại, các nhà xã hội học không chuyên á, có nghĩa là đang điều tra lại sống dai, nhất là ông Bành Tổ sống trong truyền thuyết, sống tới 800 tuổi là gọi là sống 800 năm quý vị, cũng còn đi luôn à. Còn cái người sống mà ít nhất á, là mới tượng hình trong bào thai á, thì nhiều lắm không quý vị, à, cũng đi luôn à. Nên sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn chăng, yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông Ô Giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Anh vậy không, đâu tư duy chút xíu coi có phải vậy không, mỗi người đều một hữu cốt có không, nói xui không nói nó cũng xui à, nên nói trước cho nó chắc ăn, nói trước cho thủ trước cho nó ăn để lo tu. À, quý vị nói trước thủ trước cho chắc ăn để lo tu. Nếu chúng ta không quán sát những điều đó, quý vị chúng ta không có tu đâu. Bắt đầu mê nghe, mê bài, mê bạc, mê danh, mê cửa, mê sắc son rọi rữa bên ngoài, thì ra là học đạo phải phai, làm sao mà dự thí phúc đài Phật ân không quý vị. Biết như vậy thì tai lần hột chuỗi không quý vị, sớm với chiều lầm lũi lo tu, bỏ đi quán hận tình thù, trăm năm một kiếp ngao du ta bà, khổ thay nơi chốn ái hà, bên tình bên lợi thật là đau thương. Biết như vậy đường đường chánh chánh, có Phật tâm thì đất thánh ta vào, quý vị trần gian còn đổ máu đào, trần gian còn bị âm hao quá chừng. Ta quý vị biết đến Phật nửa mừng nửa tuổi, sớm dưới chiều lần chuỗi công phu, và ngày ngày tâm dạ nhàn du, bỏ đi tất cả ngục thù bước qua, niệm tới cảnh Ma Ha Bồ Tát, cuộc đời này phận bạc đầu xanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, không tu một kiếp cam đành người ơi ta bà, dư lệ còn rơi gắn tu theo Phật đất trời tỏ thông. Cõi trần trượt long đông bể ái, đò tây phương ta lái ta chèo, giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ, tu thì đừng có mộng mơ, tu thì đừng có chờ giờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Đó là cái khổ chung, đó là sanh là lão là bệnh là tử, là ái biệt ly khổ, là cầu bắt đắc khổ, là ngủ ấm xí thạnh khổ. Đâu cái gì tất cả đó gọi là khổ chung. Vua quan thần dân có tu không tu gì cũng lọt trong tất cả những cái đó chung hết đó, cái đó là chữ khổ đế đó, có gì giáo pháp nhà Phật dạy đó. Nên ai cũng biết hết đó. Và khổ đế đó, nó chia ra là ba phần: hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Hành khổ tất nhiên là chúng ta phải là vận động ở trong thế gian này, thì không phải là đối xử, không phải là đi kiếm miếng ăn, rồi có phải là tranh danh đoạt lợi, tất cả các cái là hành khổ đó. Hoại khổ là ai ai rồi cũng phải đi đến con đường hoại diệt hết, phải mất hết, phải lưu luyến, phải tiếc nuối, phải xót thương, phải sợ hãi, thì sanh ra khổ cái gì. Và cuối cùng khổ khổ là hai ba cái khổ nó dập lên một chút xíu gọi là khổ khổ. Nên đó gọi là khổ chung đó. Bây giờ bắt đầu tới khổ riêng này nha. Khổ riêng là mỗi người mỗi kiểu, mỗi người mỗi cái, mỗi người mỗi khác khác nhau. Có người khổ vì tiền, có người khổ vì tình, có người khổ vì con, có người khổ vì chồng, có người là khổ diện dâu, có người khổ vì đứa ruột, có người là khổ vì công ty làm ăn thua lỗ, có người khổ thì bị giật hụi giật nợ, có người khổ có gì là bị là chồng phản bội, có vợ bé, vân vân. Như vậy thì cái đó gọi là khổ riêng đó. Sao cái cô kia ông chồng chung thủy cả đời mà ông chồng mình không chung thủy, vậy cô kia không có cái khổ của ông chồng mà mình có cái khổ của ông chồng phản bội làm tổn thương, vân vân. Như vậy gọi là khổ riêng đó. Khổ chung thì có 8 cái à, mà có khổ riêng á quý vị, đếm từ sáng đến chiều đếm không hết. Một người có một cái khổ chung, có cái khổ riêng, gọi là khổ khổ nó chồng lên, chồng lên, chồng lên, khổ khổ. Chồng lên khổ khổ chứ không phải có hai cái khổ làm phải. Chồng lên, chồng lên, chồng lên, có nhiều người 40 cái khổ, người 50 cái khổ, người 30 cái khổ, người 20 cái khổ, người nguyên đóng khổ luôn, gọi là đổ nghiệp luôn quý vị, người nguyên đóng luôn. Nên nay có nhiều người là nghiệp nó đến là một đống khổ luôn, từ khổ cho tới làm ăn kinh tế thua lỗ cho đến gia đình con cái chồng con quậy quạng cho đến thân thể bệnh tật luôn quý vị. Gọi là nhà sập mà 5-6 lớp bìm bìm nó leo lên luôn quý vị. Vậy nó khổ tới cỡ đó, đó. Nên bản chất của cuộc đời này là khổ. Đức Phật đã dạy rồi, bản chất nó là khổ. Nên ta muốn thấy đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, nên ta tìm nơi chỗ nhàn thanh. Ta bà sáu nẻo lộn quanh không tu một kiếp thì cam đành phù du. Đó quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy khổ, chúng ta phải tìm ra cách thoát khổ chứ phải không quý vị? Như vậy thì tại sao lại là đau khổ? Nên Đức Phật Ngài mới nói là nguyên nhân nào chúng sanh lại đau khổ, nó có nguyên nhân, chứ không phải là không có nhân. Trên cái bình diện của cái luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim không lọt một ai. Bây giờ mình bị đắng cay là ngày xưa quý vị mình gieo hạt giống, gieo ngày gieo đêm, nên bây giờ là cái khổ nó cứ tìm ta mãi. Nó có gì làm sao ta thoải mái lo tu. Bây giờ học dạ hiền nhu, trì tâm sám hối, ngục tù bỏ qua có gì. Đến cái cảnh là xót xa đã hết. Đó. Cuộc đời này lê lết nó cũng tu, bỏ đi quán hận tình thù, trong tâm có Phật thì ngao du Tây Đài. Như vậy thì là nguyên nhân nào gây đến đau khổ? Đức Phật dạy ở Kinh Tứ Diệu Đế, nguyên nhân là chúng ta do gieo cái dòng nghiệp, mà nghiệp đó gọi là nghiệp ái dục mà sanh. Ái là thương, đâu có gì, dục là ham muốn. Nên chúng ta có năm cái dục căn bản là ham tài, ham sắc, ham danh, ham ăn uống, ham ngủ nghỉ, cái đó gọi là dục đó. Còn ái sắc, ái vô sắc, ái dục, tức là thương yêu trong tất cả các cái. Thì trong cái thương yêu đó có thương yêu chồng, thương yêu con, thương yêu tiền, thương yêu bạc, thương yêu, nói chung là mình thương nhiều thứ, thương lắm quý vị. Rồi mình ái nhiều thứ ái lắm, rồi mình dục nhiều thứ dục lắm, phải không? Do đó tạo thành cái dòng nghiệp của cái tâm mà mình ái dục đó, tạo thành cái dòng nghiệp. Ví dụ như chúng ta ái, phải không quý vị? Trong cái chúng ta ái, trong cái chúng ta dục, chúng ta ham muốn, ta muốn có, trong cái muốn có đó ta đi ra ngoài, ta vận động bên ngoài để ta làm cái gì, cái bắt đầu kèm theo những cái tâm đó đi theo ngoài sau. Nên lục tổ Huệ Năng dạy kinh Pháp Đà Bảo Đàn, tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, do chúng ta ái dục đó cái gì mà sanh ra các cái ở trong tâm đó, giận hờn sân si thương ghét nó sanh ra, từ đó mà nó sanh ra. Nên Đức Phật chi nguyên cho đến tận cùng là gốc của nó là do chúng ta ái và chúng ta dục mà sanh ra. Ái đây gọi là khác ái của thế gian pháp, chứ không phải ái đây là lòng thương yêu chúng sanh. Ái này không phải là sự thương yêu chúng sanh, ái này có nghĩa là sự ích kỷ, muốn chấp thủ, muốn sở hữu. Ái nó là vậy đó. Bây giờ ví dụ như là mình thương yêu ông chồng của mình, gì? Mình muốn sở hữu ổng, muốn chấp thủ ổng, muốn ổng là của mình. Ông ấy tàu mới về làm thơ, làm thân gái mang nhiều ích kỷ, có em rồi anh đừng nghĩ tới ai. Cái đó là khổ của chữ ai đó nào có gì. Nên nếu ông chồng nghĩ tới ai thì mình gặp đắng cay cái chắc, phải không? Do chúng ta cái đó là chữ ái đó quý vị. Ái đó là ái ta bà đó, ái chúng sanh đó. Cái tâm ái đó là ái muốn chấp thủ, cái ái đó là ái là ích kỷ, nào có gì. Nên cái ái đó gây ra đau khổ. Còn cái tâm vị tha là vì người, lòng thương yêu muốn giúp đỡ người đó, cái gì đó là lòng từ bi đó. Ái mà không có tâm giận hờn sân si đó là lòng từ bi. Ái mà có tâm giận hờn sân si chấp thủ đó là ái của chúng sanh ái, thì cái này là nguyên nhân của đau khổ. Còn cái mà chúng ta thương yêu với lòng từ bi là không có cái tâm phân biệt, cái lòng từ bi muốn giúp đỡ người khác, muốn cho người khác không còn đau khổ đó quý vị, và chúng ta bình đẳng với pháp giới, không còn tánh riêng tư ích kỷ trong đó, đó là lòng từ bi thương yêu, thì đây là bậc thánh nhân. Hai cái khác nhau, tuy là một lòng thương nhưng mà thương khác nhau. Nên bữa đó cái bên cái đạo tràng bên kia, bên ấy là biết bên kia phải không, không nói đạo tràng nào quý vị. Có cái hai vợ chồng chú Phật tử cũng năm mấy tuổi rồi, cái chú này mới đi vô trong đạo tràng tu tập ngày chủ nhật đây nè, tu tập quý vị. Cái chú mới quen cái cô kia ở dưới quê, có 24 tuổi là lên học đại học năm chó. Cái giờ ông ra ông mua nhà, mua xe, mua gì tùm lum la đó cho người ta, cái vợ ghen quá trời luôn quý vị. Ông về ông đánh vợ, Cái cô vợ khóc quá trời, nó thầy thầy, anh 7 giờ anh hư dữ lắm thầy. Hỏi sao gì, ông ra ông có ông nuôi nhỏ đó rồi cho đi học tới năm cuối, rồi cấm nhà cấm cửa tùm lum la này nọ tùm lum la chứ hư dữ lắm. Cái thầy mới kêu chú 7, sao mày làm vậy chú, người ta có mấy hai mấy tuổi mà sao chú vậy vậy? Ổng là không có thầy, con là thương yêu chúng sanh thôi, con là cứu khổ cứu nạn người ta thôi. Ở dưới quê lên không nhà không cửa, mua cho nó cái nhà, nó không xe đi con mua cho nó chiếc xe đi. Đó có gì mua xe mà là mua xe Vespa mới chứ, xe Vespa có ý á quý vị, đâu là 80-90 triệu rồi đó. Mua chiếc xe đó sắm luôn cái nhà nữa, đường nhà trong hẻm có 2.2 tỷ à, cũng không có mắc không, có 2.2 tỷ hà. Trời ơi, bà vợ làm nghề gì quý vị biết không, hồi xưa đó bà mai mai còng cái lưng xuống luôn, bây giờ rút cái tiền đó đi ra mua 2.2 tỷ hà nữa. Nghe không quý vị, may mấy cái áo được 2.2 tỷ không biết nữa. Vậy thì cái ông đồng cứu khổ cứu nạn, thương yêu người ta, muốn giúp đỡ người ta, muốn cứu khổ cứu nạn đó quý vị. Cái thầy mới hỏi là nếu cứu khổ cứu nạn vậy, còn cái đứa con mà chú tặng cho cái cô đó đó thì cứu làm sao mà ra đứa con vậy? Ông la lỡ chứ con đâu có muốn đâu thầy. Mô Phật. Cái đó đâu phải là cứu khổ cứu nạn quý vị, đó là mình bị nghiệp ái đó quý vị, mà mình còn phạm cái giới thứ ba nữa, mình đang có vợ có con phải không? Do đó mà ông ta thấy nghiệp ái mình đừng có biện hộ đó là lòng từ bi thương yêu cứu khổ cứu nạn bá gia bá tánh, là không phải không có gì, cái đó không phải là lòng từ bi thương yêu, mà đó cái đó là gọi là ái nhiễm ái dục, cái trong đó là nguyên nhân của đau khổ. Quý vị thấy không, bà vợ vậy rất là khổ mà cả gia đình đã đau khổ, mọi người người thân đó quý vị. Thấy chú là rất là uy tín, nghe nói là đi đạo tràng đồ ngon lành lắm, giờ cái đùng ra cái là mất uy tín trơn. À, vân vân, như vậy thì chúng ta mới thấy là vì sao mà Đức Phật phải cấm điều đó, là gieo đau khổ đau thương cho nhiều người. À, như vậy vậy thì chúng ta mới thấy là nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh ra các dòng nghiệp. Nên Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn là Đức Phật là dạy rằng trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói rằng chúng ta phải thiểu dục và chi túc. Thiểu dục là bớt đi cái ái dục đó xuống quý vị, chi túc là biết đủ, đừng có nhu cầu nhiều quá, và chúng ta thỏa mãn khi những cái gì nó đến, và những cái gì nó đến đó là do dòng nghiệp chúng ta gây ra, và nó đến vậy ta phải chấp nhận cái hoàn cảnh mà chúng ta đang sống. Như vậy là cái tan đi bớt đi cái ái dục, bớt nhân đau khổ. Cái thứ ba nữa quý vị là cái sau khi chúng ta diệt hết đau khổ thì chúng ta chứng đắc được cái gì? Thì Đức Phật dạy sau khi diệt đau khổ chúng ta chứng đắc được cái trạng thái của tâm gọi là Nibbana, gọi là Niết Bàn, là không còn một chút nào đau khổ nữa. Và sau này các cái vị tổ mới xiển dương tịnh độ, có nghĩa là về Tây Phương Cực Lạc cũng không còn khổ, nơi đó vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, thì nơi đó không còn khổ. Mà nơi đó không phải là Niết Bàn, nơi đó là nơi trung chuyển phàm thánh đồng cư độ, về đó chúng ta tu tập tiếp để trở về Niết Bàn, chứ nơi đó không phải là Niết Bàn. Do chúng ta tu niệm liên tục nên không bị tổn phước, do không bị tổn phước nên mới có là thọ mạng còn hoài, gọi là vô lượng thọ. Do không là bị tổn phước nên ta là vô lượng quang và vô lượng công đức, do đó là một trường tu. Còn ở thế gian mình có ngày tu có ngày không, có hưởng phước có tổn phước có làm phước, còn ở cảnh giới đó quý vị không có bị tổn phước, ta tu tập liên tục. Vậy cái con đường nào để tận diệt các cái đau khổ đó là cái thứ tư, không quý vị, gọi là đạo đế. Như vậy là phải là con đường đạo. Thì Đức Phật dạy 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Nên là mình học 37 phẩm trợ đạo đó, ta áp dụng vào trong đời sống ta tu tập, nên ta chọn pháp môn tu tập. Mình tu tập với pháp môn gọi là pháp môn niệm Phật, phải không? Tu để trở về với tịnh độ, cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Như vậy là chúng ta niệm Phật. À, vậy thì nguyên nhân nào để đau khổ chúng sanh, nhân khổ do ái dục? Chúng ta niệm Phật với tâm đi đến tiêu trừ những cái ái dục đó, chúng ta áp dụng vào ở trong đời sống quý vị. Như vậy thì gọi là học pháp và hành pháp. Hành pháp có nghĩa là chúng ta niệm Phật với cái tâm từ bi, tâm thị xã, tâm thương yêu, tâm tha thứ, tâm độ lượng, tâm nhẫn nhục, phải không quý vị? Với tâm rộng lớn, với tâm Phật, vân vân, để ta vượt qua tất cả các cái phiền não trong tâm, vượt qua cái báo chướng, nghiệp chướng và phiền não chướng, ba cái chướng đạo của chúng sanh, ta niệm Phật vượt qua ba cái đó, thì chúng ta nghĩa là chúng ta hiểu giáo pháp của nhà Phật và chúng ta thực hành giáo pháp nhà Phật. gọi là học và hành giáo pháp nhà Phật, nó thọ trì. Học hành giáo pháp nhà Phật quý vị, đó là cái điều thứ nhất. Quý vị, ta học và thực hành giáo pháp, đó là cái điều cực kỳ quan trọng. Học giáo pháp nhà Phật, nhà Phật và thực hành giáo pháp nhà Phật. Cái điều kế là chúng ta biết là tạo cái phước báo và công đức, tức là tạo ruộng phước điền. Nó cái gì? Tạo ruộng phước điền. Tạo ruộng phước điền là gì? Là người ta có biết cúng dường và bố thí. Nếu người nào tu tập mà mình không biết cúng dường và bố thí quý vị, thì người này là tu tập khó dữ lắm. Tại sao? Tại vì mình có cúng dường, có bố thí, cái thứ nhất nó tạo thành cái phước báo bao bọc xung quanh mình. Cái thứ hai, có cúng dường có mà bố thí mình gieo duyên lành với nhà Phật quý vị. Có cái bố thí thì mình tăng trưởng lòng từ bi đối với chúng sanh, thương yêu chúng sanh và gieo duyên với pháp giới chúng sanh đối với mình. Và có cúng dường thì mình gieo duyên với nhà Phật. Có cúng dường tam bảo gieo duyên với nhà Phật. Và có cúng dường tam bảo tạo được cái ruộng phước điền, là cái ruộng phước của mình đó. Có ruộng phước đó rồi đó quý vị, thì chúng ta sẽ hồi hướng. Cái thứ nhất, hồi hướng cho quan gia trái chủ của mình, tức là nhiều đời, nhiều kiếp đó quý vị, đi theo là báo quán mình. Đó là đi theo báo quán mình nhiều đời nhiều kiếp, mà mình ăn thịt con này con kia đó, rồi mình hại người này người kia, họ không giảng sanh, họ không siêu sanh, họ đi theo mình, họ báo quán. Quý vị thấy là chịu thố trong cái từ bi thủy sám pháp ngộ đạt thiền sư chưa? 11 kiếp hại người ta đó, người ta theo báo quán mình là cho bằng được đó. Thì đằng này cũng vậy quý vị, chúng ta đã ăn biết bao nhiêu con rồi, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, phải không? Con này con kia nó ở trong bụng mình, nó bụng mình chính là cái vị tỳ á, nhốt bao nhiêu con nó không có tái sanh được. Quý vị, nó quan gia đối với mình nên nó tạo thành cái năng lượng đen bao bọc xung quanh cuộc đời mình. Do đó mà mình tạo thành cái phước báo công đức này để hồi hướng cho nó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, đối với cha mẹ ông bà của mình có thể hồi hướng phước báo ông bà cha mẹ mình, giống như một kiền liên hồi hướng phước báo cho bà Thanh Đề vậy đó. Như bà La Mông Môn Nữ hồi hướng phước báo cho mẹ mình thoát khỏi cảnh giới của địa ngục. Nên người ở tại tiền hồi hướng phước báo được bình an sinh thế, người quá khứ được trực giảng Tây Phương. Đó quý vị, như vậy chúng ta đã hồi hướng phước báo cho cái người ở tại tiền, là tức là người còn sống đó, thì được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Cái thứ hai nữa là người quá khứ được trực giảng Tây Phương. Cái thứ ba nữa, mình tạo thành cái phước báo á, nó sanh ra như vậy ở trong tâm mình, để mình tăng trưởng lòng từ bi của mình và nó bao bọc xung quanh của mình. Khi mà nghiệp nó đến đó quý vị, thì nó dội vào trong phước báo nó đi ra. Và thứ tư là tăng trưởng công đức. Tăng trưởng công đức là gì? Tức là ta có bố thí cúng dường đó quý vị, cái lòng tham của ta nó mòn đi. Mà tham là một trong năm cái đức sử và truyền cái để đắc đạo quả của thánh nhân ở trong kiếp này. Nên cái người nào mà bố thí cúng dường đó quý vị, mà đi đến không còn chấp nữa, tức là bố thí cúng dường ba la mật á, thì người này có thể tiêu được cái lòng tham của mình ở trong kiếp này. Mình tham lắm, cái gì mình cũng gom góp về mình chứ, là chứ mình cũng không có là muốn san sẻ cho người ta đâu. Ai cũng có tâm đó chứ á, nhưng mà bây giờ mình biết san sẻ giúp đỡ người khác thì tạo thành cái ruộng phước điền. Đó quý vị, nếu chúng ta không giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta không có đắc được, thì nhờ phước báo công đức nữa nó trang hoàng cảnh giới kế tiếp mà chúng ta sanh ra. Ví dụ chúng ta có cái phước báo thân tướng thì sanh ra đẹp, có phước báo về tài lộc sanh ra giàu sang, có phước báo về quyền lực thì chúng ta sanh ra có quyền lực, có phước báo thọ mạng thì sanh ra chúng ta sống dài, có phước báo làm an ổn người khác chúng ta sanh ra trong cái gia đình an vui hạnh phúc quý vị, trong cái kiếp kế tiếp của mình. Và nếu chúng ta có làm lành làm phước cúng dường bố thí đó quý vị, thì cái đó chính là cái để bao bọc xung quanh ta. Đến gặp khi khổ nạn thì phước báo này nó đỡ cho ta nghiệp từ nặng quá nhẹ, từ nhẹ quá không, mà không có gì. Nên á, trong cái người Phật tử nó có gì, như vậy thì chúng ta học giáo pháp nhà Phật có gì. Cái thứ hai nữa là thực hành cái giáo pháp của nhà Phật. Thứ ba là tạo thành cái ruộng phước điền. Có nhiều người học giáo pháp nhà Phật mà không có thực hành giáo pháp nhà Phật. Có người á quý vị muốn thực hành giáo pháp nhà Phật mà không học giáo pháp nhà Phật. Có những người học giáo pháp nhà Phật có thực hành mà lại không có tạo thành cái ruộng phước điền, thì người này sẽ không thành tựu được ở trong cái đời sống tu hành. Vậy thì cái người á mà học giáo pháp nhà Phật mà không thực hành lại người nào? Không có gì. biết hết đó, nhưng cái gì cũng không làm vậy đó. Làm theo ý riêng mình à, biết hết đó mà không áp dụng vào trong đời sống. Có nghĩa là kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà. A Di Đà Phật. Vậy thì thôi, chúng ta kết thúc bài chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc quý vị có một cái ngày tu thật là an ổn, vạn sự kiết tường. Xin hồi hướng tất cả các phước báo công đức này cho toàn thể quý vị Phật tử và gia đình luôn luôn được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. Và hồi hướng phước báo công đức này cho là củ quyền thất tổ của quý vị nhiều đời nhiều kiếp được trực giảng Tây Phương, và hồi hướng tất cả chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.